là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90 MHz. Trưa nay thứ hai ngày 30 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chỉ đạo cả hệ thống chính trị và nhân dân thủ đô tiếp tục giữ vững ý chí chiến đấu, quyết tâm, kiên trì thực hiện giãn cách xã hội thực chất, hiệu quả.
Chưa quyết định cấp phép cho vaccine Nanocovax. Tháng 8, 8 tháng năm 2021, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tại Hà Nội giảm 7%.
Phần tin thế giới có những thông tin đáng chú ý. Mỹ tin tưởng đủ khả năng đối phó nguy cơ khủng bố tại Afghanistan.
Triều Tiên nhấn mạnh quan hệ gắn bó và đoàn kết với Cuba.
Trung Quốc sơ tán cả thị trấn để chống dịch COVID-19. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, đánh giá về công tác phòng chống dịch COVID-19 thời gian qua, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho rằng còn không ít sơ hở trong tổ chức thực hiện giãn cách xã hội, nên nguy cơ lây lan dịch COVID-19 vẫn rất lớn, đòi hỏi cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân thủ đô tiếp tục giữ vững ý chí, chiến đấu, quyết tâm, kiên trì thực hiện giãn cách xã hội thực chất, hiệu quả. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh phải triệt để khắc phục sơ hở, tập trung chặn dịch từ gốc mới có thể ngăn ngừa, khống chế được dịch bệnh, đưa Hà Nội trở về trạng thái an toàn. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng biểu dương sự tham gia tích cực của đông đảo người dân, không chỉ tự giác chấp hành yêu cầu giãn cách xã hội mà còn tham gia tự quản, đóng góp công sức, hỗ trợ kinh phí cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đây là nguồn động lực quan trọng giúp hệ thống chính trị, các lực lượng tuyến đầu và thành phố tiếp tục kiềm chế được đà lây lan của dịch COVID-19. Tuy nhiên, đợt bùng phát dịch lần này phức tạp hơn rất nhiều các đợt bùng phát dịch trước đây do sự xuất hiện của chủng mới và tiếp tục biến đổi lây nhiễm mạnh, dễ dàng gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch. Nguy cơ phát sinh ổ dịch mới cho cộng đồng còn lớn. Những ca bệnh, chùm ca bệnh mới phát sinh những ngày gần đây cho thấy họ còn không ít sơ hở trong tổ chức thực hiện giãn cách xã hội. Việc kiểm soát dịch bệnh ở các địa bàn đông dân cư vẫn chưa vững chắc. Đáng lo ngại là ngay cả các khu vực đã được phong tỏa, việc thực hiện nguyên tắc cách ly còn chưa nghiêm, có hiện tượng chặt ngoài, lỏng trong. Đồng chí Đinh Tiến Dũng nêu rõ, thực tế hiện nay cùng với tình hình dịch bệnh ở các địa phương trên cả nước vẫn rất phức tạp, đòi hỏi cả hệ thống chính trị và nhân dân thủ đô tiếp tục giữ vững ý chí chiến đấu, quyết tâm, kiên trì thực hiện giãn cách xã hội thực chất hiệu quả. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt nhận thức sâu sắc các chỉ đạo của Trung ương và thành phố, cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trước hết là người đứng đầu tiếp tục xác định rõ nhiệm vụ chính trị ưu tiên số 1 lúc này vẫn là phòng chống dịch COVID-19, bảo vệ sức khỏe, an toàn tính mạng của nhân dân là trên hết. Trước hết, thường xuyên rà soát, đánh giá kịp thời, rút kinh nghiệm tập trung khắc phục triệt để những hạn chế sơ hở. Đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, trước mắt nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay vẫn là phải thực hiện giãn cách xã hội một cách thực chất. Trong đó, các quận, huyện, thị xã, thị ủy tiếp tục coi hiệu quả phòng chống dịch làm thước đo năng lực, uy tín cá nhân cán bộ. Đồng chí Đinh Tiến Dũng yêu cầu các quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn trên toàn thành phố phải chủ động lên kế hoạch đánh giá các khu đông dân cư, nhiều ngõ ngách, địa bàn phức tạp, các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ dân sinh, chợ tạm, để có kịch bản phương án phòng chống dịch chủ động, tổ chức kiểm soát dịch chặt chẽ từ gốc tới từng ngõ, ngách, từng hộ gia đình. Hệ thống chính trị từ thành phố xuống cơ sở phải đặt người dân vào vị trí trung tâm, là lực lượng chính quản lý các chốt kiểm soát ở địa bàn dân cư, lấy sự gương mẫu tận tụy của cán bộ, đảng viên để lan tỏa, coi tổ COVID-19 cộng đồng làm nòng cốt, chọn những người có uy tín trong cộng đồng làm trung tâm để quy tụ nhân dân tham gia chống dịch. Toàn thành phố tổ chức triển khai mô hình gia đình an toàn COVID-19, yêu cầu từng hộ gia đình ký cam kết không ra đường khi không có việc cần thiết. Hiện thực hóa phương châm, mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài chống dịch. Nhấn mạnh yêu cầu bằng mọi giải pháp giảm số người ra đường, bảo đảm yêu cầu ai ở đâu, ở yên đó. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chỉ đạo cấp ủy các cấp ở quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn, chỉ đạo tăng cường kiểm tra, kiểm soát, làm chặt chẽ hơn việc quản lý người ra đường. Học tập các mô hình đang được tổ chức hiệu quả tại quận Hai Bà Trưng, trọng tâm là siết chặt quản lý, kiểm tra, giám sát từng các ngõ, phố, kiểm tra lưu động trên các tuyến đường gắn với kiểm tra các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn, xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm về phương án sản xuất an toàn, cấp và sử dụng giấy đi đường. Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các quận, huyện, thị xã, sở ngành tổ chức khen thưởng biểu dương những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phòng chống dịch COVID-19, đồng thời lên phương án hạn chế người ra đường, chấn chỉnh tình trạng chặt ngoài, lỏng trong. Hệ thống các chốt kiểm soát phải tiếp tục siết chặt kiểm tra người và phương tiện, không để lọt người từ các vùng có dịch vào thành phố mà không được kiểm tra dịch tễ. Các trường hợp cố tình vi phạm, trốn tránh để vượt chốt trái phép phải được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu các quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn tập trung tổ chức cách ly, phong tỏa vùng đỏ, bảo đảm vận hành như khu cách ly tập trung chặt chẽ từ ngoài vào trong, đúng nguyên tắc cách ly người với người, nhà với nhà, ngăn ngừa lây nhiễm chéo, đẩy mạnh xét nghiệm, cách ly để chuyển các vùng da cam thành vùng xanh. Tổ chức phòng thủ vững chắc các vùng xanh theo mô hình chia nhỏ để quản lý. Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân thành phố tập trung chỉ đạo công tác xét nghiệm diện rộng, thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra, coi đây là biện pháp mũi nhọn tập trung ưu tiên nguồn lực để xét nghiệm các đối tượng có nguy cơ cao, các vùng phong tỏa, cách ly nhằm bóc tách triệt để các ca F0, từng bước làm sạch chuyển vùng đỏ thành vùng da cam, chuyển vùng da cam thành vùng xanh, tiến tới tổ chức xét nghiệm diện rộng cả vùng xanh, đưa thành phố trở về trạng thái an toàn. Nhấn mạnh không có sự ủng hộ tham gia của người dân thì mọi biện pháp phòng chống dịch đều không thể thành công. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng kêu gọi tất cả người dân trên địa bàn tiếp tục thực hiện tốt giãn cách xã hội, cụ thể là ở nhà, không ra đường khi không có việc cần thiết, tuân thủ 5K. Đó chính là việc làm thiết thực nhất để ủng hộ công tác phòng chống dịch cùng thành phố, rút ngắn thời gian khi đi mua hàng thiết yếu, giảm xuống mức thấp nhất thời gian có mặt tại chợ, siêu thị, trung tâm thương mại. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng tin tưởng với sự đồng lòng của người dân và sự quyết tâm với ý chí cao nhất của cả hệ thống chính trị, Hà Nội sẽ sớm đẩy lùi đợt dịch thứ tư, bảo đảm an toàn cho nhân dân.
Theo tin từ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, sau hơn một tháng gấp rút hoàn thiện, Bệnh viện dã chiến 500 giường điều trị bệnh nhân COVID-19 ở ngõ 587 đường Tam Trinh, quận Hoàng Mai, Hà Nội sẽ chính thức khánh thành và đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 9. Tại đây, bệnh viện sẽ nhận bệnh nhân mắc COVID-19 có chỉ định nhập viện với các điều kiện chẩn đoán xác định mắc COVID-19 ở Hà Nội và các tỉnh lân cận, có chỉ định nhập viện điều trị, thở oxy, hỗ trợ thở oxy dòng cao HFNC, nội khí quản từ các bệnh viện khác, có liên hệ trước qua điện thoại theo số 0388-191-919 hoặc 024-22-191-919 và có tài liệu chuyển viện, bản giấy đi cùng bệnh nhân và bản chụp gửi trước. Cũng theo quyết định của Bộ Y tế, Bệnh viện điều trị COVID-19Y Hà Nội là tuyến cuối trong điều trị người bệnh COVID-19 tại khu vực thành phố Hà Nội, thực hiện chức năng của Trung tâm Hồi sức Tích cực COVID-19 Quốc gia. Dự kiến, bệnh viện sẽ huy động khoảng 1.000 nhân viên y tế, gồm 272 bác sĩ và 680 điều dưỡng viên.
Từ 8 giờ đến 15 giờ ngày hôm qua, Hội đồng Tư vấn cùng Hội đồng Đạo đức trong Nghiên cứu Y sinh học quốc gia và nhiều chuyên gia y tế, chuyên gia của các cục vụ, đơn vị có liên quan đã họp xem xét hồ sơ đề nghị cấp giấy đăng ký lưu hành vaccine Nanocovax. Đây là vaccine do Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học dược Nanogen đăng ký và sản xuất. Tại cuộc họp, sau khi nghe báo cáo của các tiểu ban chuyên môn thẩm định hồ sơ và kết luận của Hội đồng Đạo đức tại phiên họp ngày 22 tháng 8, các thành viên Hội đồng Tư vấn đã thảo luận và xem xét kỹ lưỡng các nội dung liên quan của hồ sơ đăng ký vaccine trên. Kết quả, Hội đồng Tư vấn cùng các thành viên khẳng định các đơn vị đã rất khẩn trương sát sao hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ trong thời gian sớm nhất theo đúng tinh thần cấp bách và quy trình cuốn chiếu. Hội đồng Tư vấn đã nghiên cứu rất kỹ và xem xét một cách cẩn trọng hồ sơ. Hồ sơ đã được Tiểu ban Pháp chế thẩm định 2 lần, Tiểu ban Chất lượng thẩm định 4 lần, Tiểu ban Dược lý Lâm sàng thẩm định 3 lần. Hội đồng Tư vấn ghi nhận các kết quả đạt được đối với hồ sơ đề nghị cấp giấy đăng ký lưu hành của vaccine Nanocovax đã được các tiểu ban chuyên môn thẩm định. Hội đồng Đạo đức nghiệm thu. Tuy nhiên, Hội đồng Tư vấn đề nghị doanh nghiệp tiếp tục bổ sung, làm rõ một số nội dung liên quan hồ sơ chất lượng và hồ sơ dược lý lâm sàng. Hội đồng Tư vấn đề nghị Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học dược Nanogen khẩn trương bổ sung, cập nhật các nội dung nêu trên, báo cáo Hội đồng Đạo đức và Hội đồng Tư vấn để tiếp tục xem xét, thẩm định cuốn chiếu các kết quả nghiên cứu để có thể cấp giấy đăng ký lưu hành có điều kiện trong trường hợp cấp bách.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, đồng hành cùng các lực lượng chống dịch COVID-19 trên địa bàn quận Ba Đình luôn có sự tham gia tích cực của cán bộ, hội viên phụ nữ quận với nhiều hoạt động thiết thực. Sự quan tâm chia sẻ dù là nhỏ nhất cũng đều gửi gắm bao tình cảm và sự động viên để cả cộng đồng chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Tấm áo yêu thương là một trong những hoạt động ý nghĩa. Chăn trở với sự vất vả của các cán bộ, nhân viên y tế trong bộ đồ quần áo bảo hộ và găng tay y tế dưới thời tiết nóng bức, từ ý tưởng của Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ba Đình, nhà thiết kế Hoàng Ly đã thiết kế may những chiếc áo làm mát như thế này. Áo được thiết kế đơn giản dạng áo di lê với chất liệu thoáng nhẹ. Trên áo có 3 túi để giữ gói gel có chức năng làm mát cơ thể, được gắn trên thân trước và sau áo. Áo có thể mặc ngoài đồng phục y tế hoặc bên trong lớp áo bảo hộ để hỗ trợ làm mát cho nhân viên y tế trong quá trình làm việc. Túi gel làm mát sẽ được khử khuẩn để vào ngăn đá tủ lạnh và tái sử dụng, nhà thiết kế Hoàng Ly bày tỏ.
Khi mình may cái chiếc túi này thì mình phải thiết kế cho túi đúng kích cỡ để không bị xô rạch khi các bác sĩ sử dụng. Thứ hai, trong túi này thì mình phải có một miếng giữ nhiệt, cách nhiệt. Miếng cách nhiệt này để làm gì? Để không để cái mặt nước, hơi nước này không làm ảnh hưởng đến da của bác sĩ. Tôi rất là hạnh phúc khi mình được đóng góp vào công cuộc chống dịch của cả nước và với đúng chuyên môn của mình. Và cũng như thế thì chúng tôi phát động tại câu lạc bộ áo dài của mình, các nhà thiết kế hay tất cả các bạn thợ may rất là nhiệt tình.
Mặc dù đây không phải ý tưởng mới, song trong thời điểm Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội, việc mua nguyên liệu và tổ chức nhân công không thực hiện được, song nhà thiết kế Hoàng Ly với sự sáng tạo và trách nhiệm xã hội của mình đã nhanh chóng thiết kế và may áo để kịp thời gửi tặng đội ngũ nhân viên y tế trên tuyến đầu chống dịch. Từ nguồn kinh phí của Hội Liên hiệp Phụ nữ quận và nhà thiết kế Hoàng Ly, 60 chiếc áo đã được trao cho các bác sĩ, nhân viên y tế tại Trung tâm Y tế quận Ba Đình, phục vụ trực tiếp cho những người hàng ngày lấy mẫu xét nghiệm, tiêm phòng dịch tại cơ sở. Chị Nguyễn Thị Minh Phượng, Trung tâm Y tế quận Ba Đình và bà Nguyễn Thanh Hiếu, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quận Ba Đình nói.
Với thời tiết nóng bức thế này thì là cũng rất là oi, với cả chúng tôi trong môi trường là không được dùng điều hòa nữa. Nên là mọi người cũng rất là cố gắng. Khi tôi nhận được món quà này tôi cảm thấy nó rất là đơn giản, nhưng mà nó là rất là sự cần thiết và ấm lòng đối với tất cả những người đang chống dịch như bọn tôi.
Với cái tấm áo như này thì khi mà tôi được mặc thử cái là tôi thấy sung sướng lắm. Nó làm dịu đi tất cả những cái gì nó mệt nhọc trong cơ thể. Mồ hôi, mồ kê trước đây nó còn đang vật vã. Thì cái tấm áo này đã làm cho chúng tôi cảm thấy vừa là ấm lòng nhưng lại vừa rất là mát mẻ. Rất là hạnh phúc bởi vì được nhận được cái sự quan tâm yêu thương. Và chúng tôi sẽ thấy là mình sẽ cần phải cố gắng hơn nữa, nỗ lực hơn nữa để chung tay với tất cả các cấp các ngành để chúng ta quyết tâm chặn đứng lại, dập được cái dịch rất là khắc nghiệt lần này.
Chương trình Tấm áo yêu thương thể hiện tình cảm và truyền thống của phụ nữ thủ đô, luôn tận tâm, yêu thương và chia sẻ với cộng đồng qua những việc làm bình dị. Những tình cảm chân thành nhưng vô cùng ý nghĩa ấy đã góp phần động viên đội ngũ y tế ở tuyến đầu thêm vững tâm hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, chung tay cùng thủ đô chống dịch. Được biết, trong thời gian tới, hoạt động này sẽ được nhân rộng để cán bộ, hội viên phụ nữ quận Ba Đình có thể hỗ trợ được nhiều nhân viên y tế tại cơ sở. Bà Đinh Thị Phương Liên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ba Đình cho biết.
Thế thì rất may mắn là khi trao đổi với nhà thiết kế Hoàng Ly, cũng là một trong những nhà thiết kế là phó chủ nhiệm câu lạc bộ áo dài Việt Nam, cũng rất là tâm huyết, cũng rất là trăn trở, và thấy là bây giờ các nhà thiết kế là đang trong cái đợt dịch này là không hoạt động gì cả, thì rất mong muốn làm sao đấy được đóng góp, được cống hiến. Khi thử nghiệm ở hai điểm tiêm thì toàn bộ các y bác sĩ đều rất là phấn khởi và rất là xúc động và cũng cảm thấy dịu hẳn đi. Thế sau đó thì cũng vẫn phải có những cái điều chỉnh. Thế và cái tên mà mô hình tấm áo yêu thương đấy là cũng khi mà tấm áo ra đời tôi cũng suy nghĩ, và tôi chợt nghĩ đến vang lên cái bài hát tấm áo mẹ vá năm xưa của thời kỳ kháng chiến chống Mỹ đấy ạ. Thế tôi thấy là nó rất là gắn với phụ nữ chúng ta khi đóng góp vào các cái chiến dịch.
Tấm áo yêu thương là một trong rất nhiều hoạt động chung tay chia sẻ sự vất vả của lực lượng tuyến đầu chống dịch, cũng như làm vơi bớt những khó khăn của người dân có hoàn cảnh khó khăn của phụ nữ thủ đô ở khắp các quận huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội. Công tác phòng chống dịch còn nhiều khó khăn, gian nan vất vả, nhưng bằng những hoạt động nhỏ, ý nghĩa lớn, thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên cùng đồng hành với các cấp các ngành, nỗ lực ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh.
Xin được tiếp tục chương trình với những tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị, trong tháng 8, Hà Nội có thêm 1.293 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 46% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đăng ký đạt 20,6 nghìn tỷ đồng, giảm 33%. Thành phố đã thực hiện thủ tục giải thể cho 244 doanh nghiệp, giảm 1%. 833 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 9%. 819 doanh nghiệp trở lại hoạt động, tăng 64% so với cùng kỳ. Cộng dồn 8 tháng năm 2021, Hà Nội có 16,6 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 7% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đăng ký đạt 224,8 nghìn tỷ đồng, giảm 7%. Cơ quan chức năng đã thực hiện thủ tục giải thể cho 2,2 nghìn doanh nghiệp, tăng 36% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó có 9,3 nghìn doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 19%, nhưng cũng có 7,4 nghìn doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 72% so với cùng kỳ. Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng được duy trì 100%, bảo đảm chất lượng và đúng hạn.
Chính phủ vừa mới ban hành nghị quyết thống nhất phương án hỗ trợ giảm tiền điện, giảm 10% tiền điện trước thuế VAT trên hóa đơn tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 như đề xuất của Bộ Công Thương. Thời gian hỗ trợ giảm tiền điện cho khách sử dụng điện là 3 tháng tại các kỳ hóa đơn tiền điện tháng 9 đến hết kỳ hóa đơn tiền điện tháng 11 năm 2021. Điều kiện để được hỗ trợ giảm tiền điện là các khách hàng sử dụng điện là các nhà máy hoặc cơ sở sản xuất đặt tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại thời điểm ngày 25 tháng 8 đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 và đang duy trì sản xuất trong các lĩnh vực doanh nghiệp chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản, doanh nghiệp chế biến và bảo quản rau quả, doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu có kim ngạch xuất khẩu năm 2020 trên 1 tỷ đô la Mỹ. Các doanh nghiệp này mua điện trực tiếp từ Tổng công ty Điện lực, Công ty Điện lực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc các đơn vị bán lẻ điện khác. Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục và quy định pháp luật, bảo đảm chặt chẽ, đúng đối tượng, không để trục lợi chính sách, chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung, số liệu báo cáo.
Từ ngày 1 tháng 9, mức lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc và tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc của tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại ngân hàng nhà nước sẽ giảm sâu nhằm hỗ trợ nền kinh tế. Theo đó, mức lãi suất áp dụng đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam là 0,5% một năm, đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ là 0% một năm, đối với tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam là 0% một năm, đối với tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ là 0% một năm. Theo Ngân hàng Nhà nước, việc giảm lãi suất tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc là chính sách điều hành nhằm tăng nguồn cung tiền cho nền kinh tế. Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, lượng tiền gửi từ dân cư tăng thấp kỷ lục, tăng 2,94% với 5,3 triệu tỷ đồng, trong khi lượng tiền gửi từ doanh nghiệp lại tăng cao với 4,78%.
Theo thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, đến cuối ngày hôm qua, Hà Nội đã hỗ trợ an sinh xã hội cho hơn 2,34 triệu người dân, người lao động, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, với tổng kinh phí gần 750 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí từ ngân sách là gần 597 tỷ đồng, nguồn vận động xã hội hóa là gần 153 tỷ đồng. Cụ thể, về gói hỗ trợ an sinh xã hội của chính phủ dành cho người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, Hà Nội đã có quyết định hỗ trợ cho hơn 1,58 triệu người với kinh phí hơn 314,2 tỷ đồng. Đáng chú ý, nhóm lao động tự do có hơn 80.000 người có quyết định hỗ trợ với số tiền hơn 120 tỷ đồng, trong đó có hơn 61.000 người đã nhận tiền với số tiền hơn 91,5 tỷ đồng. Các chính sách đặc thù của thành phố Hà Nội và nguồn lực cộng đồng cũng đã hỗ trợ cho gần 760.000 lượt người, hộ gia đình với tổng số tiền hơn 435 tỷ đồng.
Thưa quý vị, sáng nay Bộ Tư lệnh Thủ đô phối hợp với Ủy ban Nhân dân thị xã Sơn Tây tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn, người lao động mất việc làm trên địa bàn. 500 suất quà, mỗi suất trị giá 400.000 đồng là những nhu yếu phẩm thiết yếu đã được trao cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người lao động tự do, công dân lao động mất việc làm do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ kịp thời với những đối tượng gặp khó khăn trong đại dịch. Thời gian qua, các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thủ đô đã chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội của địa phương, các đơn vị đóng quân trên địa bàn tổ chức nhiều hoạt động mang ý nghĩa, hiệu quả như gian hàng không đồng, phiên chợ không đồng, chuyến xe nghĩa tình, giúp đỡ người dân thu hoạch, tiêu thụ nông sản. Qua đây thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, quân đội, góp phần thực hiện tốt chính sách xã hội, tăng cường tình đoàn kết quân dân, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh.
Ngay sau khi hoàn thành việc chi trả cho các đối tượng thụ hưởng theo nghị quyết 15 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, huyện Gia Lâm bắt tay đẩy nhanh tiến độ chi trả cho các đối tượng là người lao động tự do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Đến nay, huyện Gia Lâm đã chi trả cho hơn 1.400 lao động. Qua giả soát, các đối tượng được hưởng hỗ trợ do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo quyết định 3642 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, huyện Gia Lâm có khoảng 29.000 trường hợp, trong đó có gần 15.000 trường hợp là lao động tự do. Đến nay đã có hơn 1.400 người được tiếp cận, thụ hưởng chính sách với tổng kinh phí hơn 2,1 tỷ đồng. Việc tích cực xúc tiến chi trả hỗ trợ cho nhóm người dễ tổn thương kịp thời sẽ là nguồn sức mạnh quan trọng để động viên toàn xã hội góp phần hoàn thành nghị quyết mà Hội đồng Nhân dân thành phố giao. Qua đó, người dân có điều kiện khắc phục khó khăn cùng chính quyền địa phương phòng chống dịch có hiệu quả.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi các sở giáo dục và đào tạo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, với đề nghị các đơn vị khẩn trương rà soát, hỗ trợ giáo viên mầm non khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tránh để xảy ra tình trạng giáo viên nghỉ việc. Cụ thể, Bộ đề nghị địa phương khẩn trương rà soát, thống kê các thiệt hại của các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đặc biệt là các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục. Tham mưu chính quyền các cấp có giải pháp hỗ trợ khắc phục khó khăn để duy trì hoạt động của đơn vị. Hỗ trợ giáo viên khó khăn, tránh để xảy ra tình trạng giáo viên mầm non nghỉ việc, cơ sở giáo dục mầm non giải thể. Trong thời gian trẻ em chưa đến trường để phòng chống dịch COVID-19, các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo các nhà trường không tổ chức dạy học trực tuyến với trẻ mầm non. Với trẻ mẫu giáo 5 tuổi, cần lựa chọn những nội dung cần thiết, hướng dẫn phụ huynh giáo dục trẻ ở nhà theo điều kiện gia đình, nhằm chuẩn bị cho trẻ sẵn sàng vào học lớp 1. Khi trẻ em được quay trở lại trường, các cơ sở giáo dục mầm non điều chỉnh kế hoạch năm học và tổ chức thực hiện chương trình theo kịch bản phù hợp.
Nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công và chào mừng quốc khánh mùng 2 tháng 9, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam giới thiệu triển lãm trực tuyến với tên gọi Con đường độc lập. Triển lãm đưa công chúng quay về với những ngày tháng đầu tiên dưới ách đô hộ thực dân, ngọn lửa của ý chí độc lập dân tộc được lớn dần qua năm tháng, cùng với sự ra đời và dẫn dắt của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930. Các giai cấp tổ chức đoàn kết một lòng hướng về mục đích lớn lao, giải phóng dân tộc, giành độc lập cho Tổ quốc. Các tác phẩm Họp công hội đỏ, Sơn Mài, Huỳnh Văn Gấm, Từ trong bóng tối, tác phẩm Sơn Mài của tác giả Lê Quốc Lộc, gợi nhớ về các hoạt động cách mạng của các tổ chức lãnh đạo công nông giai đoạn này. Triển lãm Con đường độc lập qua góc nhìn của nghệ thuật tạo hình, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam kể lại câu chuyện của dân tộc Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ với ý chí kiên cường, lòng quyết tâm và sự đoàn kết để có được thắng lợi của cách mạng tháng 8 và độc lập dân tộc mùng 2 tháng 9, đồng thời mong muốn khơi dậy trong mỗi người niềm tự hào dân tộc, sự trân trọng những trang sử vẻ vang và hướng tới tinh thần đoàn kết, đồng lòng vượt qua mọi thử thách của hiện tại.
Công an Hà Nội cho biết trong ngày hôm qua, lực lượng chức năng đã phát hiện lập hồ sơ tham mưu chính quyền các cấp, xử phạt 948 trường hợp vi phạm công tác phòng chống dịch. Trong đó có 25 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, 3 cơ sở vi phạm phòng chống dịch, còn lại là các hành vi vi phạm khác như không thực hiện biện pháp cách ly, tập trung đông người, ra khỏi nhà khi không cần thiết, đeo khẩu trang không đúng quy định. Đặc biệt, 6 tổ công tác liên ngành về tăng cường kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm về phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã kiểm soát hơn 2.000 trường hợp, trong đó xử lý 17 trường hợp không có giấy đi đường và 13 trường hợp vi phạm khác. Tại các chốt kiểm soát cửa ngõ ra vào thành phố, lực lượng chức năng đã kiểm soát gần 11.000 lượt phương tiện, yêu cầu hơn 2.000 lượt phương tiện quay đầu, phát hiện xử phạt hành chính 13 trường hợp ra ngoài không có lý do chính đáng.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, Mỹ có đủ khả năng đối phó với các nguy cơ khủng bố mà không cần hiện diện quân sự thường trực tại Afghanistan. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan ngày hôm qua đã khẳng định như vậy. Ông Sullivan cũng cho biết kể từ ngày 1 tháng 9, Mỹ không có đại sứ quán tại Afghanistan. Theo kế hoạch, thời hạn để Mỹ rút hết lực lượng tại Afghanistan là ngày 31 tháng 8.
Đại sứ Nga tại Afghanistan, ông Dmitry Hiano, nhận định nguy cơ xung đột giữa lực lượng Taliban hiện đang kiểm soát gần như toàn bộ đất nước Afghanistan và ISISK, chi nhánh của tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS, tự xưng là tại nước này, là gần như không thể tránh khỏi. Theo hãng tin TASS của Nga, trả lời trong một cuộc phỏng vấn, đại sứ Hiano cho rằng các vụ đánh bom mới đây ở bên ngoài sân bay quốc tế tại thủ đô Kabul là một thách thức lớn đối với lực lượng Taliban, chứ không phải với Mỹ.
Thủ tướng Hun Sen tuyên bố Campuchia đồng ý sẽ tiếp nhận 300 người tị nạn Afghanistan đến cư trú tạm thời trước khi định cư sang nước thứ ba. Thủ tướng Hun Sen cho biết việc chính phủ Campuchia quyết định đồng ý tiếp nhận những người tị nạn Afghanistan theo tinh thần nhân đạo đến cư trú tạm thời tại Campuchia được thực hiện theo đề nghị của Tổ chức Quỹ Châu Á gửi Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia vào ngày 28 tháng 8 năm 2021.
Nhân dịp kỷ niệm 61 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã nhấn mạnh tới mối quan hệ chặt chẽ với Cuba và bày tỏ tiếp tục ủng hộ đoàn kết với quốc đảo Caribe này. Trên website của mình, ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Triều Tiên nêu rõ trong hơn 60 năm qua, Triều Tiên và Cuba đã củng cố và phát triển mối quan hệ anh em, đồng chí ủng hộ lẫn nhau và hợp tác chặt chẽ trong nỗ lực chung cao đẹp xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.
Hôm qua, ít nhất 30 binh sĩ thiệt mạng và 60 người bị thương trong cuộc tấn công của lực lượng Houthi vào một căn cứ quân sự thuộc lực lượng của Liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu ở Tây Nam Yemen. Theo thông tin từ lực lượng Liên quân, lực lượng Houthi đã sử dụng máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo tấn công căn cứ quân sự Al-Anat, khiến từ 30 đến 40 binh sĩ thiệt mạng. Con số này còn có thể tăng lên do có nhiều người bị thương nặng. Hiện chưa rõ dân thường có nằm trong con số thương vong hay không.
Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết từ năm tài chính tới sẽ bắt đầu thử nghiệm hệ thống sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI để tự động phát hiện và truy vết tàu nước ngoài hoạt động trong vùng biển của nước này. Hệ thống được cho là có khả năng xử lý dữ liệu của nhiều tàu cùng lúc. Một khi phát hiện tàu khả nghi đi vào vùng biển Nhật Bản, lực lượng bảo vệ bờ biển sẽ triển khai tàu.
Ngày hôm qua, Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn thông báo khoảng 130 người di cư bất hợp pháp đã được cứu trong một vụ lật thuyền ở ngoài khơi Libya, trong một thông báo trên Twitter. Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn cho biết những người di cư trên được đưa trở về Tripoli vào tối cùng ngày, kể từ khi Libya rơi vào hỗn loạn và bất ổn sau cuộc chính biến lật đổ nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi năm 2011. Quốc gia Bắc Phi này trở thành điểm trung chuyển của người di cư muốn vượt biển Địa Trung Hải để đến châu Âu.
Theo số liệu mới nhất, tỷ lệ tử vong do COVID-19 đã tăng ở 42 bang của Mỹ do sự lây lan nhanh chóng của biến thể Delta. Tỷ lệ này làm gia tăng mối lo ngại về một đợt bùng phát mới của đại dịch COVID-19 tại Mỹ trong mùa thu. Dữ liệu của trường Đại học Johns Hopkins cho biết, tại Mỹ, số ca tử vong do COVID-19 tăng hơn 50% trong tuần qua ở 14 bang. Trong khi đó, tỷ lệ này tăng ít nhất 10% ở 28 bang khác.
Sau các biện pháp phong thành nghiêm ngặt, phong tỏa, bán phong tỏa, Trung Quốc vừa có thêm một giải pháp mạnh là vườn không nhà trống trong chiến lược chống dịch không khoan nhượng, Zero Covid, không ca Covid-19. Theo đó, Trung Quốc sơ tán hơn 5.000 người ở thị trấn Thư Cốc, thành phố Thụy Lệ, tỉnh Vân Nam đến một thị trấn khác sâu trong nội địa. Sau khi cả thị trấn chống không, ngành chức năng triển khai các giải pháp chống dịch, phun xịt hóa chất, đặc biệt là thiết lập hệ thống camera giám sát dày đặc để kiểm soát tình trạng nhập cư trái phép vào thị trấn.
Bộ Y tế Nhật Bản đang cân nhắc khả năng tiêm kết hợp các loại vaccine ngừa COVID-19 khác nhau nhằm giảm bớt quan ngại về nguồn cung và đẩy nhanh chương trình tiêm chủng tại quốc gia này. Chương trình tiêm chủng của Nhật Bản hiện chủ yếu sử dụng vaccine của hãng dược Pfizer và hãng Moderna. Ngoài ra, vaccine của hãng AstraZeneca được sản xuất tại Nhật Bản đã được cấp phép hồi tháng 7 để tiêm cho đối tượng từ 40 tuổi trở lên.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Tối hôm qua, đội tuyển Việt Nam đã bước vào buổi tập thứ 2 tại Riyadh, hướng tới trận đấu gặp đội tuyển Ả Rập Saudi trong khuôn khổ vòng loại cuối FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á. Mặc dù chưa thật sự thích ứng với chênh lệch múi giờ cũng như điều kiện thời tiết, nhưng nhờ chế độ sinh hoạt khoa học, các cầu thủ cũng đều đã có thể trạng khá tốt. Các trường hợp chấn thương như Thành Trung, Đình Trọng, Đức Trinh đều đã hoàn toàn bình phục. Sau buổi tập đầu tiên chủ yếu mang tính khởi động và giúp các cầu thủ bắt nhịp với guồng quay mới. Tại buổi tập thứ hai, huấn luyện viên Park Hang-seo bắt đầu tập trung cho các nội dung củng cố về tấn công và phòng ngự, phối hợp nhóm và di chuyển chiến thuật. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cùng các cộng sự trong ban huấn luyện đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện đội hình và lối chơi cho đội tuyển, giúp các cầu thủ có sự chuẩn bị tốt nhất cả về tinh thần lẫn chuyên môn trước khi bước vào trận ra quân gặp đội tuyển Ả Rập Saudi tại vòng loại cuối FIFA World Cup 2022 diễn ra vào ngày 2 tháng 9 tới.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 30 tháng 8 năm 2021, trung tâm thành phố Hà Nội chiều nắng tối không mưa, gió đông nam cấp 2, cấp 3.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Tuấn Anh, Thủy Linh cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự sau.